đầu sẽ là bom tấn Dune hành tinh cát phần thứ 2. Rất tiếc là phim không làm premiere tại thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ ở Hà Nội. Có vẻ như là nhà phát hành sau cái phần 1 đánh giá là thị trường Hà Nội họ sẽ thích cái phim này hơn thị trường thành phố Hồ Chí Minh.
Với lại em nghĩ là nhà phát hành cũng là muốn là những cái đối tượng mà yêu thích bộ phim này và sẵn sàng đi ra rạp xem á, ở trong Hồ Chí Minh thì gần như là mọi người đều kháo nhau là sẽ đi xem IMAX, tức là cái việc mà không tổ chức premiere thì cũng sẽ boost được trong cái tuần đầu tiên những người mà mong chờ bộ phim này, họ đa số và hiện tại các suất IMAX nó đã có một cái lượng bán vé rất là tốt ở trong Sài Gòn.
Bởi vậy mới tức mà mình không có được xem premiere. Bây giờ mà lựa cái thời gian rảnh để đi xem phim thì cũng rất là khó. Mà chưa kể là phim này xuất chiếu cũng khá là ít.
Chị mà muốn coi buổi tối là chị phải mua trước chứ không phải là trưa mua là buổi tối là có liền được.
Rồi có nói ai ép bom tấn Hollywood không?
Thì ngày xưa đất Trường Phương Nam chả bị nói là ép phim Killer of the Flower Moon.
Vậy thì bây giờ mọi người ráng đi xem để phim có nhiều suất như mọi người, Kim Thanh cực kỳ thích á. Nhưng mà nói chung mình cũng biết là những cái bộ phim như thế này không phải là gu của công chúng đâu nè. Nhưng mà Trần Xuân Phúc cũng đã đi coi rồi cho nên là chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Trần Xuân Phúc.
Về bộ phim Dune Hành Tinh Cát phần 2, câu chuyện của phần này nối tiếp ngay sau sự kết thúc của phần 1 ra mắt vào năm 2020. Lần này thì bắt đầu bộ phim với một khung cảnh hoang mạc, nó rất là khô khan và khô cằn. Nên thành ra nếu bạn là một người mà thích xem những cái phim giải trí nhịp độ nhanh thì mình nghĩ là bạn nên suy nghĩ nha. Tại vì 40 phút đầu tiên á, cái cách kể chuyện nó khá là chậm và nó có nhiều đoạn khiến người ta trùng xuống. Nhưng mà sau 40 phút đó xong thì mọi thứ bắt đầu được đẩy nhịp lên và câu chuyện được diễn tiến mạnh hơn. Thật ra kịch bản của Dune Hành Tinh Cát nó không có gì khó hiểu hết. Nó là hành trình của nhân vật Paul Atreides của Timothy Chalamet chứng minh mình là người được chọn và trả thù cho gia đình mình. Hành trình rất đơn giản nhưng được kể một cách rất là bài bản và rất nhiều lớp lang và nhân vật được thêm vào. Trận combat cuối phim khá là hoành tráng, tuy nhiên mình hơi tiếc là vì nó khá là ngắn và không được khai thác sâu, khiến cho cái trải nghiệm giải trí nó sẽ giảm xuống, hay đâu đó chúng ta sẽ phải theo dõi câu chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên thì phần này có thêm nhiều nhân vật mới nữa và mở ra một câu chuyện tiếp theo cho Dune 3. Thật sự mà nói, Dune phần 2 là một bom tấn đúng nghĩa về mặt thị giác lẫn thính giác. Phần kỹ xảo trong phim này mình nghĩ nó đạt tới một cái đỉnh cao mà rất là nhiều phim bom tấn Hollywood vẫn chưa thể đạt đến được. Và cái cách thiết kế âm thanh và hòa âm trong phim này mình nghĩ sẽ là một ứng cử rất là nặng ký cho giải Oscar của năm sau. Tại vì từng cái âm thanh và âm nhạc nó được kết nối lại với nhau và thậm chí có nhiều bạn cái âm thanh nó bùng lên một cái bạn cũng không đỡ được là cái bùng đó của âm thanh nó sẽ như thế nào. Và có nhiều đoạn mình hơi liêm diêm nhưng mà âm thanh nó bùng lên một cái là mình tỉnh luôn và mình bắt nhịp lại cái phim nó liền luôn. Và phần kỹ xảo là bạn coi từng cái cảnh lửa cháy hay từng cái cảnh mà giao chiến trong phim á đều được làm rất là mượt mà và gần như mình cảm giác rất là thật luôn á, chứ không phải là nó là kỹ xảo nữa. Mà nếu coi hậu trường thì sẽ biết nó là kỹ xảo. Về diễn xuất thì mình thấy là phim này diễn khá là đều nhau, không có ai quá xuất sắc cũng không có ai mà bị bỏ lại phía sau hết. Timothy Chalamet vẫn là một nhan sắc gì đó rất là tuyệt vời. Zendaya ở cái phần phim thứ hai này thì thể hiện cái sự bụi bặm nhiều hơn, cái sự mạnh mẽ nhiều hơn của một con gái ở cái tộc ở vùng cát. Nhìn chung mình thấy đây là một bom tấn mà những người mà hay xem những bộ phim về đề tài không gian hay là fan của Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn hay The Hobbit thì khá là hợp để xem phim này. Tại vì mình cảm giác nó giống như là Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn ở ngoài không gian vậy á. Từng cái câu chuyện trong phim, từng cái gia tộc trong phim họ có từng đặc điểm khác nhau. Và khi đưa được lên phim này á, là một cả một cái khối. Mình nghĩ là những người làm cái bộ phim này họ đã phải bỏ rất là nhiều những cái suy nghĩ, những cái gọi là công sức ra để mà làm. Mà từ quần áo, phục trang, mọi thứ mình gần như mình tìm chỗ chê không có luôn. Cái duy nhất với mình có một vấn đề chính là bộ phim dài tới 2 tiếng 45 và cái cách kể của bộ phim có thể nó sẽ không dành cho số đông. Nó không phải là adventure endgame, nó không phải là siêu anh hùng, mà nó là câu chuyện về hành trình của một người đi tìm cái bản ngã của mình và đi trả thù cho gia đình thôi. Thì trên 2.10 thì cá nhân mình thì mình cho phim này hơn 8 điểm trên 10, 8.5-9 điểm gì đó. Nhưng mà để được một cái điểm chung cho mọi người dễ hình dung, mình cho bộ phim 8.10 và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
Tiếp tục, đó là tác phẩm đến từ Hàn Quốc, Bà Thím Báo Thù, thuộc thể loại hành động hài. Chúng ta sẽ nghe cái tên như là Ramiran, Gongmyong, Yohiran hay là An Eunjin, những cái gương mặt rất là quen thuộc ở truyền hình và điện ảnh Hàn, thì chúng ta nhìn mặt là biết cái phim nó sẽ như thế nào luôn đó.
Thì đối với em thì phim này là một cái phim khá thôi, chứ không phải là một cái phim quá tốt. Khi mà em xem lần đầu thì em cũng, nói chung là vì em nhìn những gương mặt như là Ramiran, Yom Hiran cộng hưởng lại với nhau, thì em đã kỳ vọng là bộ phim chắc là sẽ rất là hài hước. Nhưng mà thật ra thì phim nó không hài hước lắm, phần hành động cũng không nhiều, bởi vì phim nó đi theo một cái motif, đó là cái tên gốc của bộ phim này, đó là Citizen of a Kind, tức là một công dân bình thường. Và cái câu chuyện của nó thì giống như nếu mà ai xem Taxi Driver thì sẽ thấy là nó quen thuộc, và nó cũng quen thuộc với Việt Nam, đó là tình trạng mà lừa tiền qua điện thoại. Thì nội dung nói về là cái bà thím này, bà đã bị lừa tiền một lần rồi, nhưng lại có một cái đội, có một cái người gọi đến nói là bây giờ nếu mà khắc phục, bỏ tiền thêm vào thì sẽ không bị lừa nữa, và bà tiếp tục bị lừa, lừa đến khi mà nói chung là đã cạn tiền và buộc phải tìm cách lấy lại. Thì cái khác biệt ở đây đó là cái nhân vật này họ đã quyết tâm đi ra nước ngoài để mà lấy lại số tiền đó. Và cái câu chuyện chéo ngoe ở đây là cái người mà lừa tiền chị này thì cuối cùng cũng trở thành một cái người giúp chị để mà triệt phá cái đường dây này. Thì đây là bộ phim dựa trên một cái sự kiện có thật ở Hàn Quốc. Em cũng bất ngờ khi mà trong cái buổi premiere thì mọi người cười nhiều hơn là em nghĩ. Về cơ bản thì đối với em phim này nó chỉ hơi nhạt thôi, chứ đây là một bộ phim mà nên xem và enjoy được.
Phim này thì Phúc khen á. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ nghe Phúc chia sẻ ha.
Về bộ phim Bào Thím Báo Thù Citizen of the Kind thì đây là một bộ phim hành động hài của Hàn Quốc, với vai chính được giao cho quý bà gia báo Ramiran. Chị này là một công nhân may, nhà mới bị cháy xong và đang phải rất là khó khăn phải đi vay, và chị này bị lừa vào một cái đường dây là chị này phải cúng tiền cho bọn lừa đảo. Thì bây giờ cảnh sát giải quyết không được thì chị phải đi qua tới tận hang ổ để tìm, để đòi lại tiền của mình, hội họp chung với chị là mấy bà chị may làm chung. Thì nghe câu chuyện nó có vẻ là nó hơi siêu thực điện ảnh, nhưng mà thật sự là khi mình coi mình thấy lại rất là hợp lý, tại vì chị này không còn gì để mất hết. Chị này mất con luôn rồi, trung tâm xã hội đến bưng con của chị đi, rồi chị phải làm mọi cách để lấy lại tiền của mình thôi. Thì cái hành trình nó diễn ra nó nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau lắm, và chúng ta coi thì nó mang tính tiếng cười nè, hành động có không nhiều nhưng mà những cảnh hành động đều được làm rất là tốt luôn. Ngoài ra thì diễn xuất là một điểm rất là mạnh trong phim này. Ngoài chị Ramiran thì còn có chị nữ hoàng vai phụ Yom Hiran, và chị đóng Nairobi trong Money Heist bản Hàn nè, và cả nữ chính của My Dear Red Anne Unchin nữa nè. Các vai nam thì cũng rất là duyên. Riêng vai anh chùm cuối nha, từ đầu cuối anh đội có cái nón không ạ, nhưng mà tới khúc cuối anh cởi nón ra mà anh mặc bộ đồ suit lịch lãm để anh bỏ trốn á, đẹp nha. Nói chung là mình coi khúc đó thì muốn hả chuyển qua phe phản diện luôn, có đuổi chị này đi về. Nhưng mà đã cái tên bộ phim là Công Dân Gương Mẫu, tức là Citizen of the Kind, thì cái bộ phim cuối cùng phải bắt được anh này chứ. Nhưng mà đây là một cái trải nghiệm coi phim mà mình thấy khá là thoải mái luôn, tại vì phim này nó không có lắc léo, không có tính twist, cũng không có những cái gì nó quá khó hiểu hết trơn, mà là chỉ đơn giản là bộ phim hành động hài vui vẻ để mà xem thôi. Mình rất là tận hưởng bộ phim này. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 7 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
Và tiếp tục là bộ phim kinh dị Quỷ Thay Đầu.
Về bộ phim Quỷ Thay Đầu thì đây là một bộ phim điện ảnh đến từ nước Anh. Thì câu chuyện cũng giống như là câu chuyện của Talk To Me, tức là một cái lỗ ở trong một cái quán rượu cũ kỹ thì chứa đựng một linh hồn bên trong đó có thể giúp mình giao lưu với người chết. Nhưng mà cái thời gian giao lưu có hạn, và nếu mà mình vượt qua khoảng 2 phút á, thì mình sẽ bị linh hồn đó bắt luôn. Có cùng một cái ý tưởng với Talk To Me, đoạn đầu vô thì khá là hấp dẫn, nhưng mà càng về sau thì câu chuyện giống như là bị hết tiền á, phải lấy chỗ này giá chỗ kia, rồi làm những cái phần hù dọa cũng được làm rất là hạn chế, chủ yếu là cứ đặt âm thanh bùng 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 bùng. Mình không hiểu đó có phải là một công thức làm phim kinh dị hay không, tại vì thật sự là làm mất cái giá trị của con ma con quỷ trong phim đi. Tại vì ma quỷ vừa bước ra hủ lo làm âm thanh đập cái đùng mà khán giả mệt rồi, và ai mà sợ nữa. Và cái câu chuyện nó cũng diễn ra một cách đầu voi đuôi chuột, tức là đoạn đầu thì cố gắng set up nhiều nhiều, nhưng mà đoạn sau thì lại hả làm chạy deadline. Nhìn chung là một cái bộ phim kinh dị nó ở mức bình thường. Cái điều nữa là chính là những nhà làm phim họ đang kiểu ôm nhiều cái hoài bão quá, khi mà số tiền nó không có bao nhiêu hết. Coi xong thì cảm giác của mình thì nó cũng bình thường. Nếu mà bạn là fan của phim kinh dị hoặc là thích phim Talk To Me thì có thể đi coi thử phim này ha. Trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 5 điểm rưỡi trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
Tiếp tục là bộ phim kinh dị khác, Điện Thoại Ma Ám.
Phim này là phim của Thái Lan, nói về Wen, một người bị chấn thương tâm lý sau cái chết của hôn phu, và cô bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh kỳ dị báo hiệu cái chết của chính mình trong chiếc điện thoại. Vì lo lắng như tính mạng nên cô phải tìm hiểu xem nó muốn nói gì. Thì nói chung đây là cái phim mà nghe qua nội dung mình thấy là kiểu là đặc sản mà mỗi tuần đều có.
Phim hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Tiếp theo là anime Hội chứng tuổi thanh xuân cô bé đeo cặp sách.
Nội dung của nó như sau, là khi mà chỉ còn một tháng nữa là kết thúc học kỳ 3 thì cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp của Mai, bạn gái lớp trên của Aizu Sagawa Sakuta. Và khi Sakuta đang chờ Mai ở bãi biển thì cậu bất ngờ gặp phải một cô bé giống y hệt như Mai hồi còn là diễn viên nhí trong quá khứ. Mặt khác thì mẹ của Sakuta, người đã bỏ rơi hai anh em Sakuta và Kanade, lại bất ngờ liên lạc nói rằng muốn gặp lại họ. Nói chung em chỉ biết đây là một tác phẩm hình như được làm trên một cái cuốn light novel, tức là một cái tiểu thuyết dành cho tuổi teen, cũng khá là nổi tiếng của Nhật, nhưng mà em chưa đọc cũng như chưa xem. Mà em thấy là cách mà nhà phát hành giới thiệu nội dung nghe em thấy là hơi khó hiểu và hơi trúc trắc, thì không biết là bộ phim như thế nào. Ai mà quan tâm cái phân khúc này thì có thể xem thử, bởi vì cái light novel của nó cũng là có tiếng tăm.
Và phim hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi và một anime nữa, Thợ săn thành phố siêu chất thiên thần.
Nói chung ai đã từng xem City Hunter của Lee Min Ho thì đó chính là cái bản phim từ cái nguyên tác manga City Hunter, và đây là một cái bản anime nhưng mà phiên bản mới vừa được làm lại của Nhật. Nói về tay súng đánh thuê khét tiếng tên là Ryo Saeba, đã gặp phải một kẻ phản diện từng quen là anh phải chiến đấu với những con người đã biến cỗ máy nano thành siêu chiến binh, hay còn được gọi là Angel Dust. Nói chung với những khán giả mới thì có thể là City Hunter này không có quen thuộc, bởi vì nguyên tác manga này nó rất là cũ, nét vẽ rất là cũ, nhưng mà cùng lúc thì sẽ có hai tác phẩm gần như là gần nhau sẽ cùng ra mắt trong năm nay. Đầu tiên là phiên bản anime làm lại này, và trong năm nay Netflix còn sẽ ra mắt phiên bản live action nữa.
Cho nên là chúng ta thích xì tai này có thể ra rạp xem nha, phim hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi.